vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Dự luật về biến đổi khí hậu chiếm ưu tiên cao trong nghị trình cuộc họp đầu tiên của Quốc hội vào ngày mai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động dịch bệnh đậu mùa khỉ ở mức cao nhất. Và Bộ Y tế Việt Nam thúc giục các địa phương để nhanh việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Trước hết là tin lưu Úc. Dự luật về khí hậu của chính phủ sẽ là một trong những phần chính của nghị trình để đưa ra trước tân quốc hội khi nhóm phiên đầu tiên vào ngày mai thứ ba. Trọng tâm dự luật của lao động là mục tiêu giảm lượng khí thải carbon mới 43% vào 2030, nhưng nó sẽ cần đảng xanh và sự ủng hộ của thượng nghị sĩ độc lập ở thượng viện để được thông qua. Thượng nghị sĩ Penny Oldman Payne thuộc đảng xanh mới đắc cử của Queensland cho biết lãnh đạo đảng của bà là Adam Bank đang tiếp tục đàm phán với chính phủ về dự luật nói trên, bà nói. Chúng tôi đã nói một cách thống nhất trong suốt cuộc bầu cử rằng chúng tôi nghĩ mục tiêu cần đáp ứng tính cách khoa học. Chúng tôi đã trao quyền cho ông Adam Bank thương lượng thay mặt cho đảng xanh. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định về bất cứ dự luật nào. Còn thượng nghị sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie nói rằng bà sẽ không ủng hộ dự luật của khí hậu của chính phủ, bà nói. Rõ ràng là tôi bỏ phiếu chống lại đạo luật này. Không có kế hoạch rõ ràng về cách thức họ sẽ giảm thiểu tác động của việc đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Và tôi không thể nói rõ hơn đó có phải là biến đổi khí hậu hay không, và chúng ta biết biến đổi khí hậu đang diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết những tác động đang được cảm nhận và cần chuyển đổi sang một nền kinh tế phát thải thấp và không để lại bất kỳ ai phía sau. Cũng tính Úc, khách hàng của công ty bảo hiểm Tang Lễ bị phá sản, trước đó đã ký bảo hiểm với hàng ngàn người Úc thổ dân, giờ đây sẽ được bồi thường tài chính. Vào tháng 3 năm nay, Yuba Group, trước đây được gọi là Quỹ Ích Lợi Cộng Đồng Thổ Dân, ACBF, đã đi vào thanh lý, khiến 14.500 khách hàng hiện tại không có tiền bảo hiểm. Chính phủ liên bang hiện công bố cam kết thanh toán cho các yêu cầu tang lễ của khách hàng Yuba có chính sách hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, ngày mà công ty ngừng bán các chính sách mới do không thể xin được giấy phép dịch vụ tài chính của Úc. Phụ tá thủ quỹ Stephen Jones nói với ABC rằng các khoản thanh toán này sẽ hoạt động như một biện pháp tạm thời khi chính phủ làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để tìm ra giải pháp lâu dài. Cũng tại Úc, Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet đã đến Seoul để quảng bá kế hoạch Hero xanh được sản xuất tại tiểu bang này. Ông sẽ gặp gỡ các giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất xe hơi khổng lồ Hyundai vào hôm nay để thúc đẩy chiến lược hydro xanh của chính phủ. Kế hoạch này bao gồm 3 tỷ đô la nhằm khuyến khích việc thương mại hóa chuỗi cung ứng hydro. Ông đang có tham vọng nhắm tới 270 tỷ đô la đầu tư vào ngành khi thế giới thúc đẩy tiến trình khử carbon trong những thập niên tới. Cũng tin nước Úc, chính phủ liên bang đang mở rộng sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ Úc đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, khi 1/3 cơ sở chăm sóc người cao niên phải đối mặt với dịch COVID-19 bùng phát. Tổng trưởng Quốc phòng Richard Mao đã thông báo đến hơn 200 nhân viên quân y bổ sung sẽ được bố trí đến các viện dưỡng lão trong những tuần tới. Việc này được đưa ra sau khi có yêu cầu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và công đoàn đến lực lượng quốc phòng để hỗ trợ lĩnh vực này sau ngày kết thúc là 12 tháng 8. Được biết, lực lượng y tế quốc phòng sẽ được sử dụng đến cuối tháng 9 sau cuộc họp giữa các viên chức y tế và quốc phòng liên bang đêm qua. Cũng tin nước Úc, Tổng trưởng Nông nghiệp Úc cho biết các lời kêu gọi đóng cửa biên giới với Indonesia do mối đe dọa của bệnh lở mồm long móng đang gây tai hại. Chính phủ liên bang đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào nước này, được xem là phản ứng an toàn sinh học lớn nhất trong lịch sử nước Úc. Trong đó, phát ngôn nhân nội vụ của phe đối lập là ông Dan Tien khẳng định chính phủ đã không đáp ứng được những quan ngại của nông dân, ông nói. Nông dân vô cùng lo ngại rằng chính phủ không thực hiện hành động cần thiết và trên thực tế để bảo vệ họ khỏi dịch lở mồm long móng. Chúng tôi đã được thông báo rằng thảm khử trùng sẽ được sử dụng, nhưng lại không có ở sân bay, rồi có báo cáo về việc có du khách đến vào sáng nay, vẫn chưa có thảm vệ sinh, vẫn chưa có cuộc kiểm tra thích hợp nào diễn ra. Mối quan tâm sâu sắc vì chúng tôi đang nghe nhiều lời bàn tán nhưng không có hành động. Tuy nhiên, Tổng trưởng Nông nghiệp Murray Watt khẳng định các chuyên gia trong ngành ủng hộ hành động của ông. Ông nói, hôm thứ Sáu, tôi đã họp báo với Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia và ấy ủng hộ các biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện và phản đối việc đóng cửa biên giới. Chúng tôi thấy những bình luận công khai từ những người chế biến thịt, từ hội đồng gia súc, từ nhóm nông dân đều nói rằng chính phủ đang làm điều đúng đắn và chính phe đối lập đang đẩy sự cuồng loạn có thể diễn ra. Tin nước sau cùng, những người cứu hộ nhân ngày Thế giới phòng chống chết đuối của Liên Hợp Quốc hôm nay 25 tháng 7 để kêu gọi mọi người hành động nhằm tăng cường an toàn trong nước. Đã có 265 người chết đuối ở Úc vào năm ngoái, bao gồm 112 người trong những tháng mùa hè với mức tăng là 30%. Hiệp hội Hoàng gia Cứu mạng cho biết vì gia tăng một phần do COVID-19 khiến trẻ em bỏ lỡ các bài học bơi trong khi 10% liên quan đến lũ lụt. Giám đốc điều hành Justin Scars cho biết Ngày Thế giới phòng chống chết đuối nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này để có ít trường hợp chết đuối hơn trong tương lai, ông nói. Mọi người có thể làm rất nhiều việc. Họ có thể ghi tên con cái mình tham gia các lớp học bơi và an toàn dưới nước trước mùa hè. Họ có thể ra hồ bơi sân sau và bảo đảm rằng cổng an toàn hoạt động tốt, mục tiêu tham gia câu lạc bộ cứu người, hoặc có lẽ chỉ là trở lại hồ bơi để giải trí hay để rèn luyện sức khỏe. Vừa rồi là tin nước, sau đây là tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ngày càng gia tăng và tuyên bố virus là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Vì chỉ định này có nghĩa là WHO hiện phân loại virus cần có phản ứng quốc tế phối hợp, mặc dù tổ chức này không đặt ra trách nhiệm vụ đối với các chính phủ quốc gia. Âu Châu hiện là tâm chấn của đợt bùng phát, với những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới là cộng đồng có nguy cơ cao nhất. Giáo sư Andrew Rulick, một nhà dịch tễ học của Viện Kirby cho biết hiện có vaccine đậu mùa khỉ là công cụ mạnh nhất để ngăn chặn dịch bệnh, ông nói. Vấn đề lớn đó là một loại vaccine hầu như chưa được sử dụng ở người trước đây và đang được cung cấp rất nhiều trên khắp thế giới. Vì vậy tôi rất hy vọng rằng tuyên bố này là động lực cho một sự tập trung thực sự giống như tia laser vào việc mở rộng quy mô sản xuất vaccine rất nhanh. Bởi vì nếu sử dụng vaccine này nhanh chóng ở Úc ngay bây giờ, chúng tôi có thể có cơ hội tránh được hoàn toàn dịch bệnh mà chúng tôi đang thấy phần lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Được biết, Tổng Giám đốc Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus tuyên bố rủi ro toàn cầu là vừa phải và không có khả năng làm gián đoạn thương mại hoặc du lịch quốc tế ngay bây giờ. Tình cháy rừng ở California, một đám cháy gần công viên quốc gia Yosemite của California đang bùng cháy ngoài tầm kiểm soát và phát triển thành một trong những trận hỏa hoạn lớn nhất của năm trong tiểu bang. Hàng ngàn cư dân thuộc các cộng đồng vùng núi xung quanh đã được lệnh di tản kể từ khi đám cháy bùng phát hôm thứ Sáu. Cơ quan cứu hỏa của California cho biết ngọn lửa đã lan qua thảm thực vật khô ráo do hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, khi khoảng 2.000 lính cứu hỏa chiến đấu với địa hình dốc và thời tiết nóng. Tin Brazil, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bắt đầu chiến dịch tái tranh cử chính thức của mình tại buổi tiệc ở thủ đô Rio de Janeiro của nước này. Nhà lãnh đạo cách hữu có 3 tháng để tranh cử với đối thủ chính của ông là cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 10. Việc tái cử của ông Bolsonaro được đưa ra khi ông tiếp tục phát động các vụ tấn công vào độ tin cậy của hệ thống bỏ phiếu điện tử của quốc gia, đặt ra câu hỏi về việc liệu ông chấp nhận thất bại hay không. Tổng thống đang nhắc lại chiến dịch năm 2018 của mình, mô tả cuộc đua sắp tới là cuộc chiến giữa thiện và ác, với tư cách là một người ngoài cuộc chiến đấu để khôi phục luật pháp, trật tự và các giá trị bảo thủ cho Brazil, ông nói. Chúng ta phải đưa những người cánh tả trẻ tuổi về phía chúng ta cho họ thấy sự thật, họ mất những gì với ứng cử viên của mình. Ứng cử viên của họ đã hỗ trợ những người khác ở Nam Mỹ. Hãy nhìn vào sự khốn cùng của đất nước, hãy nhìn lại Venezuela với cố tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro có sự ủng hộ của ông ấy. Hãy nhìn xem Argentina đang đi đến đâu. Nền kinh tế nước này, một quốc gia từng thịnh vượng, nay 50% dân số của họ đang ở mức gần nghèo khổ. Tình thế giới sau cùng, ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe bus rơi khỏi cầu ở Kenya và lao xuống sông dọc theo đường cao tốc. Theo nguồn tin cảnh sát hôm Chủ nhật, chiếc xe buýt chạy từ thị trấn trung tâm Meru đến thủ đô Nairobi với tốc độ rất cao khi vụ tai nạn xảy ra. Đội cứu hộ tin rằng số người chết có thể tăng lên. Đây là vụ tai nạn mới nhất một loạt vụ chết người ở Kenya và rộng hơn là khu vực Đông Phi, nơi đường hẹp và các tài xế thường chạy quá tốc độ. Tin thể thao, ba thành viên của đội điền kinh Commonwealth Games của Úc đã rút lui khỏi cuộc thi Birmingham 2022 sắp tới. Vận động viên vượt rào 100m hàng đầu của Úc là Liz Clay đã buộc phải rút lui khỏi cuộc chơi sau khi bị gãy chân tại giải vô địch thế giới ở Oregon tuần này. Còn Riley Day ở môn chạy tiếp sức 200m nữ và 4x100m nữ cũng như Joseph Dan ở môn chạy 800m nam đều không thể tham gia nhóm, họ không thể đua do chấn thương từ trước. Được biết, Hiệp hội Điền Kinh Úc hiện cộng tác với Ủy hội tham dự giải thể thao khối tình nguyện chung của Úc để thay thế các vận động viên này. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do AFA. Bộ Y tế Việt Nam hôm 22 tháng 7 công bố danh sách các địa phương có tỷ lệ tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi còn thấp và thúc giục các nơi này sớm hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Được biết, hồi đầu tháng 7, Thủ tướng đã có chỉ đạo thúc giục Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc hỗ trợ địa phương để nhanh việc tiêm ngừa vaccine COVID-19, nhất là mũi 3 và 4 cho những người 12 tuổi trở lên, và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Lý do được đưa ra là do diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhất là việc xuất hiện các chủng virus mới đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Theo Bộ Y tế, chỉ còn 40 ngày nữa là đến hạn các tỉnh phải hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, nhưng tiến độ còn chậm. Đến hết ngày 21 tháng 7, 2022, cả nước đã tiêm hơn 10 triệu mũi cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam là không bắt buộc cả ở trẻ em và người lớn. Một số người dân Việt Nam hiện vẫn không tin tưởng việc tiêm vaccine này cho trẻ vì nghi ngờ những phản ứng phụ đối với trẻ em nhỏ nhất. Và khi vaccine được nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm trong giai đoạn ngắn kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm 2019, tình huống xuất mẫu kim đổ được 69 xu Mỹ và 15.781 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 26 tháng 7 năm 2022. Perth có 1-2 cơn mưa, 8-19 độ. Adelaide trời nhiều mây, 8-15. Melbourne trời mưa nhiều gió, 7-12. Hobart trời mưa, 9-14. Canberra có thể có mưa, 5-12. Wollongong, Sydney và Newcastle có 1-2 cơn mưa. Wollongong 11-17 độ. Sydney 10-18. Newcastle 8-20 độ. Brisbane trời nắng, 10-28 độ. Cairns trời nhiều mây, 17-27 độ. Darwin trời nắng, 3-18 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Dự luật về biến đổi khí hậu chiếm ưu tiên cao trong nghị trình cuộc họp đầu tiên của Quốc hội vào ngày mai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động dịch bệnh đậu mùa khỉ ở mức cao nhất. Và Bộ Y tế Việt Nam thúc giục các địa phương để nhanh việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Tổng trưởng Nông nghiệp tuyên bố việc đóng cửa biên giới Úc với Indonesia vì lo sợ mối đe dọa của bệnh lở mồm, long móng chỉ gây ra tai hại. Lực lượng quốc phòng ở Úc hỗ trợ đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi được mở rộng do số ca COVID-19 ngày càng gia tăng. Một tín đồ cao đài bị câu lưu nhiều giờ khi về Việt Nam từ hội nghị tự do tôn giáo. Trước hết là tin nước Úc. Tổng trưởng Nông nghiệp Úc cho biết các lời kêu gọi đóng cửa biên giới với Indonesia do mối đe dọa của bệnh lở mồm, long móng đang gây tai hại. Chính phủ liên bang đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào nước này, được xem là phản ứng an toàn sinh học lớn nhất trong lịch sử nước Úc. Trong đó, phát ngôn nhân nội vụ của phe đối lập là ông Dan Tien khẳng định chính phủ đã không đáp ứng được những quan ngại của nông dân, ông nói. Nông dân vô cùng lo ngại rằng chính phủ không thực hiện hành động cần thiết và trên thực tế để bảo vệ họ khỏi dịch lở mồm, long móng. Chúng tôi đã được thông báo rằng thảm khử trùng sẽ được sử dụng, nhưng lại không có ở sân bay, rồi có báo cáo về việc có du khách đến vào sáng nay vẫn chưa có thảm vệ sinh. Vẫn chưa có cuộc kiểm tra thích hợp nào diễn ra. Mối quan tâm sâu sắc vì chúng tôi đang nghe nhiều lời bàn tán nhưng không có hành động. Tuy nhiên, Tổng trưởng Nông nghiệp Murray Watt khẳng định các chuyên gia trong ngành ủng hộ hành động của ông. Ông nói, hôm thứ Sáu, tôi đã họp báo với Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia và ủng hộ các biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện và phản đối việc đóng cửa biên giới. Chúng tôi thấy những bình luận công khai từ những người chế biến thịt, từ hội đồng gia súc, từ nhóm nông dân đều nói rằng chính phủ đang làm điều đúng đắn và chính phe đối lập đang đẩy sự cuồng loạn có thể diễn ra. Cũng tin nữa Úc, chính phủ liên bang đang mở rộng sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ Úc đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, khi 1/3 cơ sở chăm sóc người cao niên phải đối mặt với dịch COVID-19 bùng phát. Tổng trưởng Quốc phòng Richard Mao đã thông báo đến hơn 200 nhân viên quân y bổ sung sẽ được bố trí đến các viện dưỡng lão trong những tuần tới. Việc này được đưa ra sau khi có yêu cầu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và công đoàn đến lực lượng quốc phòng để hỗ trợ lĩnh vực này sau ngày kết thúc là 12 tháng 8. Được biết, lực lượng y tế quốc phòng sẽ được sử dụng đến cuối tháng 9 sau cuộc họp giữa các viên chức y tế và quốc phòng liên bang đêm qua. Tin nước, chính phủ liên bang sẽ thực hiện bước đầu tiên để bãi bỏ Ủy ban xây dựng và xây nhà Úc, gọi tắt là ABCC, bằng cách tước bỏ quyền hạn của nó từ thứ Ba, 26 tháng 7. Tổng trưởng Bộ Quan hệ nơi làm việc Tony Burke cho biết ABCC đã được chính trị hóa và được liên đảng tạo ra để phá hoại các công đoàn và trả công không công bằng cho người lao động. Thế nhưng các nhóm xây dựng và những người sử dụng lao động nói rằng việc này sẽ làm trì hoãn các dự án cơ sở hạ tầng và làm tăng chi phí của chúng. Phát ngôn nhân đối lập về quan hệ nơi làm việc, bà Michaela Cash nói rằng nó sẽ tạo ra hỗn loạn trong ngành xây dựng và cáo buộc lao động có mối quan hệ với công đoàn xây dựng, bà nói. Quyết định này của chính phủ lao động với thông báo cực kỳ ngắn cho ngành công nghiệp có nghĩa là một tác động kinh tế to lớn trên toàn nước vào thời điểm lạm phát tăng, lãi suất tăng. Tại sao lại đặt ra những khó khăn kinh tế này vào ngành xây dựng? Tin Úc sau cùng, cảnh sát đã điều tra một vụ xô xát liên quan đến cựu phó thủ hiến New South Wales John Barilaro và một người quay phim vào cuối tuần qua. Đoạn phim cho thấy các thành viên của công chúng đang theo dõi khi ông Barilaro nắm lấy cánh tay của người đàn ông khi anh này lùi lại và ông ta cố gắng đẩy anh ta ra trong khi giữ thăng bằng một chiếc máy ảnh lớn trên vai. Ông Barilaro đã bảo vệ hành động của mình khi cho đài truyền hình số 9 biết. Ông nói, tối thứ Bảy tôi đi chơi với bạn bè để uống vài ly, ăn pizza, ra ngoài trong tối và bị camera chiếu vào mặt, chĩa micro vào mặt. Tại thời điểm đó, tôi yêu cầu anh ấy chỉ ngưng thôi và không có gì để nói. Việc này diễn ra khi Quốc hội New South Wales có thể được triệu tập vào thứ Sáu sau khi chính quyền tiểu bang không xuất trình được các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm ông Barilaro vào một công việc thương mại lương cao ở New York. Vừa rồi là phần tin nước, sau đây là tin thế giới, tin Bahamas. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở người di cư Haiti bị lật ở ngoài khơi Bahamas. Lực lượng an ninh trên đảo đã vớt được thi thể và cứu được 25 người. Haiti đang lột vật lộn với làn sóng bạo lực liên quan đến băng đảng, khiến số người bỏ trốn khỏi đất nước, 11 triệu dân, ngày càng gia tăng. Thủ tướng Bahamas, ông Philip Brace Davis cho biết, các nạn nhân của vụ chìm tàu mới nhất này bao gồm 15 phụ nữ, một đàn ông và một trẻ sơ sinh, ông nói. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một chiếc thuyền cao tốc hai động cơ rời bến tàu ngoài đường phố phía Tây vào khoảng 1 giờ sáng với khoảng 60 người trên tàu. Người ta tin rằng điểm đến cuối cùng của họ là Miami, Florida. Tổ chức Y tế Thế giới đã kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ngày càng gia tăng và tuyên bố virus là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Vì chỉ định này có nghĩa là WHO hiện phân loại virus cần có phản ứng quốc tế phối hợp, mặc dù tổ chức này không đặt ra trách nhiệm vụ đối với các chính phủ quốc gia. Âu Châu hiện là tâm chấn của đợt bùng phát, với những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới là cộng đồng có nguy cơ cao nhất. Giáo sư Andrew Gulick, một nhà dịch tễ học của Viện Kirby cho biết hiện có vaccine đậu mùa khỉ là công cụ mạnh nhất để ngăn chặn dịch bệnh, ông nói. Vấn đề lớn đó là một loại vaccine hầu như chưa được sử dụng ở người trước đây và đang được cung cấp rất nhiều trên khắp thế giới. Vì vậy tôi rất hy vọng rằng tuyên bố này là động lực cho một sự tập trung thực sự giống như tia laser vào việc mở rộng quy mô sản xuất vaccine rất nhanh. Bởi vì nếu sử dụng vaccine này nhanh chóng ở Úc ngay bây giờ, chúng tôi có thể có cơ hội tránh được hoàn toàn dịch bệnh mà chúng tôi đang thấy phần lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Được biết, Tổng Giám đốc Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus tuyên bố rủi ro toàn cầu là vừa phải và không có khả năng làm gián đoạn thương mại hoặc du lịch quốc tế ngay bây giờ. Tính Iran, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã dùng bài diễn văn tại Liên đoàn Ả Rập ở Cairo để cáo buộc phương Tây buộc Nga bắt đầu hoạt động, mà họ gọi là hoạt động đặc biệt ở Ukraine. Việc này diễn ra sau một cuộc không kích vào cảng Odessa của Ukraine, nên đã làm gia tăng sự bất định về kế hoạch tiếp tục vận chuyển ngũ cốc Ukraine bằng đường biển trong các hành lang an toàn ra khỏi hải cảng ở Biển Đen của nước này. Cuộc chiến Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, đẩy giá dầu và khí đốt lên mức cao chưa từng có. Tuy nhiên, ông Kravov đã đưa ra lời cam đoan rằng các nhà xuất cảng ngũ cốc của Nga vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ cung cấp của họ, ông nói. Nếu các tàu đến để lấy thêm ngũ cốc từ các cảng của Ukraine, trên đường đến đó, các tàu sẽ được kiểm tra để bảo đảm rằng chúng không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Điều này chỉ gây bất lợi cho cuộc xung đột tiếp diễn. Tình cháy rừng ở California, một đám cháy gần công viên quốc gia Yosemite của California đang bùng cháy ngoài tầm kiểm soát và phát triển thành một trong những trận hỏa hoạn lớn nhất của năm trong tiểu bang. Hàng ngàn cư dân thuộc các cộng đồng vùng núi xung quanh đã được lệnh di tản kể từ khi đám cháy bùng phát hôm thứ Sáu. Cơ quan cứu hỏa của California cho biết ngọn lửa đã lan qua thảm thực vật khô ráo do hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, khi khoảng 2.000 lính cứu hỏa chiến đấu với địa hình dốc và thời tiết nóng. Trong đó, Boone Jones là một cư dân Mariposa đã được di tản khỏi nhà của mình, ông nói. Thật sự rất đau lòng vì đã năm này qua năm khác và chỉ cần nghĩ đến toàn bộ tiểu bang ở đây và mọi nơi khác, đã có rất nhiều vụ cháy và rất nhiều nhà cửa, vật nuôi và con người. Chỉ nghĩ đến những người thực sự phải trải qua khó khăn. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do AFA. Một tín đồ cạo đài chân truyền 1926 vừa bị công an Việt Nam câu lưu tra hỏi hơn 6 giờ đồng hồ ở gần sân bay Tân Sơn Nhất sau khi trở về từ Hoa Kỳ vào tối ngày 22 tháng 7 giờ Việt Nam. Những người theo cao đài chân truyền 1926 cho biết tên gọi của đạo này lấy theo năm thành lập đạo và là đạo gốc, không theo chỉ đạo của nhà nước và không thuộc chi phái đạo cao đài 1997 chính phủ Việt Nam lập nên. Bà Nguyễn Xuân Mai đến thủ đô Washington, Hoa Kỳ để tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022 diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 6 cũng như gặp nhiều tổ chức quốc tế để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam. Khi vừa đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 7, bà bị an ninh sân bay mời vào phòng làm việc với 9 cán bộ khác. Bà Mai cho phóng viên AFA biết qua điện thoại vào sáng sớm ngày 23 tháng 7. Sau khi được thả ra, bà cho biết tôi vô đó từ lúc 8 giờ cho đến 2 giờ 30 sáng, tức là 6 tiếng rưỡi đồng hồ. Theo bà Mai, an ninh tự ý lấy điện thoại của bà, kiểm tra tin nhắn email, rồi in tất cả các email ra và bắt bà Mai phải ký tên xác nhận. Bà nói, email của tôi đã xóa rồi nhưng nó vẫn còn nằm trong thùng rác. Họ lấy được 90 tài liệu của tôi rồi in ra, yêu cầu tôi ký tên xác nhận là có những người đó gửi email cho tôi. Cái email của tôi cũng đâu có gì đâu, chỉ là tài liệu học các lớp về nhân quyền và luật tôn giáo quốc tế và Việt Nam thôi. Mình cũng thành thật nói như vậy cho nên nó cũng mau lẹ, chứ không làm khó dễ gì mình. Họ nói họ hợp tác để làm việc để xem cô có thật lòng hay không, có chối chúng tôi điều gì hay không. Tôi nói tôi đâu có chối gì đâu, nói chung tôi cũng không làm gì để phạm luật hết. Khi hay tin bà Xuân Mai bị câu lưu khi trở về Việt Nam, cựu đại sứ lưu động của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo quốc tế, ông Sam Brownback, lên tiếng trên Twitter rất đáng lo ngại về tin bà Mai biến mất sau khi về Việt Nam. Bà được công an thả ra sau 6 tiếng bị thẩm vấn. Rất may là bà đang trên đường về nhà, nhưng đây là một hình thức sách nhiễu hoàn toàn không chính đáng của chính quyền. Tình huống xuất mổ kim đổ được 69 xu Mỹ và 15.781 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba, 26 tháng 7 năm 2022. Perth có 1-2 cơn mưa, 8-19 độ. Adelaide trời nhiều mây, 8-15. Melbourne trời mưa nhiều gió, 7-12. Hobart trời mưa, 9-14. Canberra có thể có mưa, 5-12. Wollongong, Sydney và Newcastle có 1-2 cơn mưa. Wollongong 11-17 độ, Sydney 10-18. Newcastle 8-20 độ. Brisbane trời nắng 10-28 độ, Cairns trời nhiều mây 17-27 độ, Darwin trời nắng 3-18 độ. Sau đây, xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Tổng trưởng Nông nghiệp tuyên bố việc đóng cửa biên giới Úc với Indonesia vì lo sợ mối đe dọa của bệnh lở mồm, long móng chỉ gây ra tai hại. Lực lượng quốc phòng Úc hỗ trợ đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi ở Úc được mở rộng do số ca COVID-19 ngày càng gia tăng. Vọng tín đồ cao đài bị câu lưu nhiều giờ khi về Việt Nam từ hội nghị tự do tôn giáo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.